Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementi xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 3 tháng 4 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Cái mộ trống trơn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
So this morning I will share with you the message about his tomb is empty.
Sáng hôm nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị một cái đề tài là mộ của ngài trống rỗng.
You know, I heard people travel very far to the Holy Land.
Tôi biết có rất nhiều người đi rất xa để được đi viếng thành thành nơi Jerusalem.
And none of them I have seen coming back, they have visited the tomb of Jesus where he dead and he have a on his tomb.
Những người đã đi thăm đất thánh khi trở về, người nào cũng đã được đi đến viếng mộ của Đức Chúa Giêsu.
But none of them come back to say, hey, that's where Jesus died, and we have a word where Jesus died when he's born and when he's dead.
Nhưng mà không có nhiều người nào nói rằng họ đã đến để mà họ thấy được nơi đích thực là nơi Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra và nơi Chúa đã được.
Or you visit many the emperor, kings, you saw the tomb.
Khi chúng ta có dịp được đi viếng thăm, được đi du lịch khắp nơi, chúng ta thường đi viếng thăm những mộ mã lăng tẩm của các vị vua chúa của thế gian.
But not Jesus Christ.
Nhưng mà chúng ta không có thấy cái lăng mà người ta đã nói nơi đây là Đức Chúa Giêsu đã được chôn.
400 years before Jesus Christ was born.
400 năm trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời.
The great philosopher Socrates of Greek.
Thì có một hiền triết là một triết gia của Hy Lạp là ông Socrates.
He died on his deathbed.
Khi mà Socrates gần chết.
And his friend come and visit him and comfort him.
Thì bạn bè của ông đến thăm viếng và chiêu an ủi ông.
And ask him, you know, do you know where you're gonna go after you die?
Thì những người này mới hỏi nhà triết gia Socrates là ông có biết là khi ông chết ông sẽ đi đâu hay không?
He hoped he will enter another life after he died.
Thì Socrates dĩ nhiên ông hy vọng là khi mà ông chết ông sẽ đi vào một cái đời mới.
He said no one knows.
Nhưng ông nói không ai biết được.
And so many times that we are trying to go after some great philosopher to find this life after death.
Nhiều khi chúng ta cũng vậy, người ta hay chạy theo những hiền triết, những triết gia, những người lỗi lạc bởi vì người ta muốn biết là có một cái đời sau hay không.
Every single religion try to promise us something, there's life after death.
Mỗi một tôn giáo nào cũng cố gắng nói cho người ta là sẽ có một cái đời sau cái chết này.
If the religion does not promise life after death, I don't think anyone will follow.
Bởi vì tôi nghĩ một tôn giáo mà không hứa hẹn một cái đời sau, một cái kiếp sau cho một cái đời hiện tại thì không có bao nhiêu người theo.
The philosophers could not promise us there's life after death.
Nhưng mà ngay đến cả nhà triết gia lỗi lạc cũng không có thể hứa hẹn được.
The scientists cannot promise us there's a longevity.
Và ngay đến cả các nhà khoa học gia cũng không có thể hứa chắc với chúng ta rằng sẽ có một cái đời sống dài, vĩnh cửu.
There's no physician help us to avoid death and sickness.
Không có một bác sĩ nào, không một y sĩ nào có thể hứa với quý vị rằng quý vị sẽ không phải chết.
Only Jesus promises something in John chapter 11 verse 25.
Chỉ có một Đức Chúa Giêsu là ngài hứa cho chúng ta sẽ có một sự sống.
He said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live.
Đức Chúa Giêsu đã hứa rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Giăng đoạn 11 câu 25.
Jesus promised something that no one else can promise in this world.
Đức Chúa Giêsu đã hứa một điều mà không một ai trên thế gian này có thể hứa cho quý vị.
There's one time that there's a funeral is about to conduct and the people come to Dwight Moody, ask him to conduct the funeral service.
Có câu chuyện người ta kể về ông Dwight Moody thì như thế này, khi ông còn trẻ thì người ta có một cái lễ tang và người ta muốn mời ông đến để mà có nói được một vài lời.
And so he searched throughout the gospel and tried to find when Jesus conducted a funeral, he wanted to steal the sermon from the Bible.
Thì ông Moody mới tìm ở trong Kinh Thánh để xem thử có một cái bài giảng nào mà nói về cái sự chết hay là ở lại tang lễ thì ông tìm được.
And so he looked throughout the gospel of Matthew, Mark, Luke and John. And surprising to him, he couldn't find a funeral service gospel in the Bible.
Và khi ông soạn qua tất cả các sách phúc âm Matthew, Mark, Luke, John, ông không tìm thấy có một cái chương nào, đoạn nào nói về tang lễ.
And so he realized where Jesus at, there's no such thing as funeral service.
Bởi vì ông, và sau khi đó ông ý thức một điều rằng khi mà Đức Chúa Giêsu còn sống, nơi nào có Đức Chúa Giêsu thì nơi đó không có tang lễ.
So the Bible says this in John chapter 5 verse 25, say like this.
Và ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Giăng đoạn 5 câu 25 mới nói như thế này.
Most surely I say to you, the hour of coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live.
Đức Chúa Giêsu nói, quá thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời và những kẻ nghe sẽ được sống. Giăng đoạn 5 câu 25.
So the Bible says where Jesus at, there's no death.
Như vậy Kinh Thánh nói rằng khi mà nơi có Đức Chúa Giêsu sẽ không có sự chết.
So if we have Jesus, God promised we will not die.
Bởi vì như vậy cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đã có Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời đã hứa chúng ta sẽ không chết.
Oh, that's greatest hope for mankind.
Cái đó là một điều hy vọng cho toàn nhân loại.
What if Jesus would not resurrected on Sunday morning? Where's our hope will be?
Nếu Đức Chúa Giêsu đã không sống lại trong cái ngày thứ nhất của tuần lễ của 2000 năm trước thì là chúng ta ở đâu?
Where's Jesus?
Nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại thì Ngài đang ở đâu?
This debating is going on in the first century of the Christian era.
Trong cái thế kỷ đầu tiên của tôn giáo, của cơ đốc giáo, người ta đã suy luận, người ta đã bàn tính, bàn thảo rất nhiều là nếu Đức Chúa Giêsu đã không sống lại, thì Ngài ở đâu?
That debating go on for the 20th century until today.
20 thế kỷ đã qua, người ta vẫn còn hỏi nếu Đức Chúa Giêsu đã không sống lại.
Let me take you to the book of Bible in the Bible. Where Paul tried to reason with the people.
Khi sứ đồ Phao-lô cũng nói về cái đề tài này, cũng trả lời cái câu hỏi này thì ông đã nói như thế nào?
1 Corinthians chapter 15 starting verse 17.
Ở trong sách Corinto thứ nhất đoạn 15 câu 17.
And if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins.
Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
And so if Christ have not resurrected on Sunday morning, we will still live in our sin. We still be a sinner today.
Bởi vì nếu mà Đức Chúa Giêsu đã không sống lại 2000 năm trước thì chúng ta ngày hôm nay cũng vẫn còn sống ngập lặng trong tội lỗi của chúng
Verse
ta.
Verse 18.
Ở trong câu thứ 18.
That also those who have fallen asleep in Christ have perished.
Và những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời.
That's sad news.
Đó là một cái điều, tôi nghĩ đó là một cái điều rất buồn.
When I attend the funeral service, I always pray that God will take them when Jesus coming back, you know.
Mỗi lần tôi được cử hành tang lễ cho những người tin Chúa, tôi được nói với họ rằng hứa một điều rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại và mang họ đi về nước Ngài.
But if Jesus is not resurrected, they will perish in the grave.
Nhưng nếu Đức Chúa Giêsu đã không sống lại, nếu Ngài vẫn còn chết thì làm sao Ngài có thể trở lại để mà mang sự sống lại cho những kẻ chết trong Ngài?
Verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are all men the most pitiable.
Thưa quý vị, câu số 19, ông Phao-lô tiếp, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết.
Well, Paul's reason with the church in Corinthians.
Ở đây ông Phaolô đã lý luận với những tín hữu ở tại thành phố Corinto.
Because people are still not believing Jesus Christ resurrected.
Bởi vì trong vòng những người ở tại thành phố Corinto vẫn còn rất nhiều người không tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại.
How about you and I this morning?
Thưa quý vị, về phần chúng ta thì sao?
What reason do you have to believe Jesus Christ resurrected?
Có cái lý do gì để cho quý vị tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại?
My friend, when the disciples were afraid hiding in their home.
Khi Đức Chúa Giêsu đã chết, nhiều môn đồ, các môn đồ của Ngài, những kẻ tin Ngài, họ trốn tránh, họ núp, họ lẩn trốn ở trong những nhà đóng cửa lại.
They lost hope and fearful.
Họ mất hy vọng,
have nothing to live for.
Họ không còn biết mình còn sống để làm gì nữa.
On that Friday when Jesus Christ hung on the cross, what does it mean to live anymore to the disciples?
Trong cái buổi chiều thứ sáu khi mà nhìn Đức Chúa Giêsu bị treo tả tơi trên thánh giá, lòng của mọi người tan nát. Chúng ta còn sống, còn niềm hy vọng gì nữa hay không?
When Jesus Christ buried to the tomb, people say, "I'm going to go back to my own work, my own job."
Và Ngài đã chết, người ta đã chôn Ngài trong mộ. Tất cả nhiều người tín đồ đã nghĩ, còn gì nữa để mà theo Chúa? Thôi, mình trở lại cái đời sống cũ.
You see, a lot of people follow religion, same thing.
Có nhiều người đi theo những tôn giáo khác trên thế gian ngày nay cũng có cái cảm tưởng giống như vậy.
They lost hope when their master is crucified.
Họ mất hy vọng khi mà người lãnh đạo tôn giáo của họ qua đời.
They lost hope when their religious leader put in jail.
Họ mất hy vọng khi người lãnh đạo tôn giáo của họ bị bỏ tù.
There's a Taiwanese man who preaching in Garland, Texas, bring hope to this world, and they ask people donate and come to Texas, especially the land of Garland, they call Garland, Texas.
Có một lãnh tụ tôn giáo, ông là người Đài Loan, ông giảng ở tại tiểu bang Texas. Bao nhiêu người theo, người ta kéo nhau về Texas để mà được theo nhà lãnh tụ của mình.
And when the prophecy that he predict is not fulfilled, he run off.
Người ta dâng hiến không biết là bao nhiêu, bỏ bao nhiêu tài sản để đi theo ông, nhưng mà những lời tiên tri của ông khi mà ông tiên đoán không xảy ra thì là ông chạy trốn mất.
People lost hope.
Tất cả những người đã theo ông mất niềm hy vọng.
What about Applewhite when he predicted God coming back and he doesn't come back and he even died himself, people lose hope.
Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ câu chuyện của ông Applewhite. Ông đã giảng rằng Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ tái lâm vào cái ngày giờ đó. Chúa không đến thì là ông tự giết mình. Bao nhiêu người mất niềm hy vọng.
Today people lose hope on the religious leader.
Ngày hôm nay người ta mất hy vọng, mất niềm tin vào trong những cái lãnh tụ tôn giáo.
People lose hope the religion they follow.
Họ mất cái niềm hy vọng nơi trông cậy, nơi cái niềm tin mà họ tin theo.
And they say, what is worth for follow religion?
Nhiều người nói theo đạo để mà làm gì?
They say, well, let live, party and die.
Chúng ta đâu có cần phải theo đạo nữa, không có mang lại niềm hy vọng nào thì chúng ta cứ sống, chết, thỏa lòng.
My friend, my gospel does not say that.
Thưa quý vị, Chúa của chúng ta không có nói như vậy.
My Jesus risen.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu của tôi, Ngài đã sống lại rồi.
In 1 Corinthians chapter 15 verse 30 say, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep.
Bởi vì thưa quý vị, Sứ đồ Phaolô trong Corinto thứ nhất đoạn 15 câu 20 ông đã nói, nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ đã ngủ.
Verse 22 say, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive.
Vả vì chương bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng bởi lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.
You see, if Jesus was not resurrected on that Sunday morning, I do not believe any disciple boldly preaching the gospel.
Thưa quý vị, nếu trong cái ngày đầu tiên của ngày tuần lễ phục sinh mà Đức Chúa Giêsu đã không phục sinh thì tôi không chắc rằng tất cả những môn đồ của Ngài có thể can đảm, mạnh dạn đứng lên mà truyền giảng đạo của Ngài.
I couldn't see any disciple risking their life of false hope.
Và tôi không nghĩ rằng bất có thể một tín đồ, một môn đồ nào sẵn lòng để chết để mà giảng về tin lành của Ngài.
Throughout the century, people die in the name of the cross.
Qua 20 thế kỷ, bao nhiêu người đã chết trong danh Chúa?
My friend, there's something in the power of the risen Savior.
Thưa quý vị, có một cái quyền ở trong sự sống lại của Đức Chúa Giêsu.
And that power has come to me and to you.
Quyền đó đã đến với bản thân tôi và đến với tất cả quý vị.
They give us hope for tomorrow.
Sự sống lại của Ngài đã cho chúng ta có một niềm hy vọng vào tương lai.
Give us hope those who are closing to the age, well, in the old age.
Mang lại niềm hy vọng cho những người già, những người sống lâu, sống đến trăm tuổi.
But most of all, give us hope to go witness.
Và hơn tất cả là cho chúng ta có cái niềm hy vọng để mà chúng ta đi ra làm chứng về Ngài.
To share about the love of Jesus.
Để cho mọi người biết về tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu.
To share about the Savior.
Về đấng cứu thế của chúng ta.
To share about eternal life.
Về sự sống vĩnh cửu mà Ngài sẽ ban cho chúng ta.
My friend, that hope is driving me forward to preach the gospel.
Thưa quý vị, đó là niềm hy vọng đã thúc đẩy tôi mỗi ngày đi ra truyền giảng đạo Chúa.
When I get a chance to preach the gospel, I think about upon the cross.
Thưa quý vị, mỗi lần tôi giảng về Chúa, về sự tái lâm của Ngài, tôi cũng nhớ đến sự chết của Ngài trên cây thập tự.
Jesus have given everything for me.
Đức Chúa Giêsu đã chết cho tôi tất cả.
The question, what do I have to give him?
Phần tôi có gì cho Ngài?
Jesus said, go tell the world.
Đức Chúa Giêsu nói, hãy đi giảng cho thế gian.
Tell me that I'm alive and coming back to take all you
home. Và cho cả thế gian biết rằng ta sống và ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta.
Well, there's a preacher by the name of George Thomas.
Cái câu chuyện của một ông giảng sư tên là ông George Thomas.
And he lived in a small town in New England.
Ông là một thầy giảng ở tại một cái thành phố nhỏ, một cái làng nhỏ ở vùng New England.
On Easter Sunday, he brought with him an empty bird cage.
Thì một ngày lễ phục sinh, khi mà ông giảng thì ông mang theo trong tay ông một cái lồng chim trống, không có con chim ở trống, nhưng mà một cái lồng trống không, đã cũ.
Rusty, old, and he put right in the pulpit.
Và khi ông đứng lên giảng thì ông để cái chuồng chim đó ngay kế bên mình.
And people who was wondering what he do with this Sunday morning.
Thì tín đồ nhìn lên không hiểu là ông làm gì với cái lồng chim trống và
cũ. Well, so he shared with the congregation what happened a few days ago.
Thì ông mới kể lại cho tín hữu trong hội thánh cái câu chuyện xảy ra một cách đó trước vài ngày.
And so I say, as I walking through the town yesterday, and he saw a young boy holding a cage with three birds in there.
Thì ông nói ngày hôm kia ông đi, thì khi ông đi trên đường làng thì ông thấy có một cái cậu bé nhỏ, nó cầm một cái chuồng chim ở trong đó có ba con chim.
And he looked at the bird, it's cold and shiver.
Ba cái con chim nó lạnh, nó rung ở trong cái chuồng chim đó.
And so the preacher asked, sons, what do you do with these birds?
Ông mới hỏi cậu bé, con ơi, con làm gì với mấy con chim này?
Well, I'm gonna play with them.
Oh, tôi sẽ chơi với nó, tôi sẽ dọc nó.
I'm gonna pick their feather.
Tôi sẽ giật lông nó.
I'm gonna make them fight each other.
Tôi cho nó cắn lộn với nhau.
Well, the preacher is gonna look at the boy playing with them and say, "Wow, really?"
Ông thầy giảng, ông nghe thằng nhỏ nói như vậy, ông nói buồn quá.
So the preacher said, "Well, what do you do with all that after you finish with them?"
Ông nói vậy chứ rồi sau khi mà con hành hạ những con chim đó xong thì con làm gì với nó?
Well, he said, I have many cats at home and they love birds.
Oh, nhà con đó hả, nhiều mèo lắm.
And so the preacher pawned for a little bit and said, you know, I would like to buy those birds.
Thì ông thầy giảng, ông mới suy nghĩ rồi mới nói với cậu bé, con ơi, bây giờ ta muốn mua mấy con chim đó.
And the boy said, the birds are useless.
Thì cậu bé mới nói có mấy con chim này là mấy con chim vô dụng, nó ông coi kìa, nó đâu có mạnh khỏe, nó không có vui vẻ gì hết, nó phô.
And so the preacher pull out the $10 bill and say, "Is that okay?"
Nhưng ông lấy ra 10 đô la và đưa cho nó, nói được không? Ta mua mấy con chim này.
And he picked up the cage with the birds and the boys took the money and ran off.
Thì thằng bé được 10 đô la mừng quá chạy đi mất, ông còn lại với cái lồng chim với ba con chim run rẩy ở trong.
And so the preachers on that Sunday morning say, "Here is the bird cage that he was talking about."
Thì khi ông kể câu chuyện đó xong, ông mới quay lại với tín hữu, ông nói đây là cái lồng chim mà tôi mua của cái cậu bé đó.
And he started talking about the bird cage just like there's a time between the conversation between Jesus and Satan.
Ông mới nói cái câu chuyện giữa tôi và cậu bé đó về cái lồng chim này, nó giống như là một cái câu chuyện đã xảy ra giữa một cái cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Giêsu.
And so here it is. And so Satan one day wandering in the Garden of Eden and he able to collect all the human beings.
Thì cái câu chuyện nó như thế này, cái giả dụ của ông nó như thế này, một ngày kia Satan đi lang thang ở trong vườn Eden thì nó thấy tất cả những cái loài người, những cái con người mà Đức Chúa Trời đã dựng nên.
And so he bring all these people to Jesus.
Thì nó mang hết tất cả những người mà nó đã thâu lượm khắp nơi trên cái cuộc hành trình của nó. Satan mới đem những cái người này đến trước mặt
Jesus
Đức Chúa
Giêsu. What are you going to do with them?
Đức Chúa Giêsu mới nói, ngươi sẽ làm gì với những cái người mà ngươi đã thâu lượm khắp nơi trên
thế giới? I would play with these all these men and women here.
Oh, Satan nói những cái người này ở trong tay tôi sẽ hành hạ, tôi sẽ chơi với họ.
I want to help them get married and divorced.
Tôi sẽ cho họ lập gia đình, cho họ ly dị.
I'm going to help them to learn how to fight with each other.
Tôi dạy cho họ biết đánh nhau, đấu nhau.
I'm going to teach them how to create bomb to kill each other.
Tôi sẽ dạy cho họ làm bom để mà bom đạn để mà giết lẫn nhau.
And Jesus looked at Satan and said, "After that, what are you going to do?"
Chúa mới, Đức Chúa Giêsu mới hỏi Satan, vậy chứ sau khi mà ngươi đã làm hết những điều đó với những cái người này rồi thì ngươi làm gì với họ?
Satan, "I'm going to kill them."
Oh, thì tôi giết họ.
But Jesus pawned for a little bit.
Đức Chúa Giêsu nghe những cái lời Satan nói.
And Jesus said, "I want to buy them."
Ta muốn mua tất cả những người đó.
And Satan said, these people are useless.
Satan nói, mua làm cái gì, mấy cái tuổi người này nó vô dụng, nó không có ích lợi một cái gì cả.
They're going to hate you.
Họ không có, ông mua, họ cũng không có thương ông đâu.
They're going to spit at you.
Họ sẽ phỉ báng, nhổ vào mặt ông.
They're going to crucify you.
Họ sẽ treo ông trên thập tự giá.
Jesus looked at Satan, "I still want to buy them."
Đức Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mắt Satan, ta vẫn muốn mua họ.
And Jesus said, "How much does it cost for me to buy them?"
Ngài hỏi, nếu ta muốn chuộc lại những cái người này, muốn mua lại những người này thì nó tốn bao nhiêu?
It cost you all your tears. That's what Satan said to Jesus. It cost you all your tears.
Satan nói nó sẽ tốn ông tất cả những nước mắt mà ông có.
All your blood.
Sẽ tốn ông tất cả những giọt máu mà ông có.
And it costs your life.
Và nó sẽ tốn luôn cả mạng sống của ông.
And Jesus said, "I paid for that."
Và Đức Chúa Giêsu nói, ta bằng lòng trả giá đó.
My friend, that is Jesus who loved us to do everything to purchase us back.
Thưa quý vị, đó là Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài yêu chúng ta để Ngài bằng lòng trả bất cứ một giá nào cho chúng ta.
Jesus doesn't matter if you gonna crucify him or not.
Ngài không cần biết rằng chúng ta có thể treo Ngài trên thập tự.
God doesn't matter if you are against him.
Ngài không cần biết rằng chúng ta sẽ chống đối Ngài.
But Jesus wanna buy us back.
Nhưng Ngài sẵn lòng mua chuộc lại chúng ta.
He want you to come back.
Ngài muốn chúng ta trở về lại với Ngài.
My friend, that Jesus that I'm serve.
Thưa quý vị, đó là Đức Chúa Giêsu mà tôi thờ lại.
I want to follow him all the way.
Tôi muốn đi theo Ngài suốt cả cuộc đời của tôi.
He resurrected to show me that he can bring me back to life.
Ngài đã sống lại để cho tôi biết rằng tôi cũng có thể sẽ sống lại.
He resurrected proving to me that we can live forever.
Ngài sống lại để cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có sự sống đời đời.
He resurrected to prove to me that we will overcome pain and hurt and death.
Ngài sống lại để cho chúng ta biết rằng chúng ta có sẽ thoát được tất cả những cái chu kỳ của cuộc đời, những cái sinh lão bệnh tử của cuộc đời.
And why should we wait for?
Tại sao chúng ta còn chờ đợi gì nữa?
Why would you linger?
Tại sao quý vị chưa muốn?
When you open your heart and accept Jesus Christ.
Tại sao quý vị chưa muốn? Có ai còn chưa muốn mở lòng mình để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu?
If there's anyone this morning that you have been waiting so long have not accepted Jesus Christ.
Trong vòng chúng ta có ai đã chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa tiếp nhận Đức Chúa Giêsu?
If there's anyone this morning that you have not committed your life to Christ.
Có ai trong chúng ta mà tới giờ này vẫn chưa muốn sẵn lòng dâng đời mình cho Chúa?
If there's anyone this room that you delay on your baptism.
Ở đây trong vòng chúng ta có ai vẫn còn ngần ngừ, vẫn còn chần chờ chưa muốn nhận lễ báp têm?
There's no time need to wait.
Chúng ta không có nhiều thời giờ để mà chờ đợi.
Jesus today is a day of salvation.
Đức Chúa Giêsu nói hôm nay là thời kỳ cứu rỗi.
Today is the day.
Hôm nay là cái ngày mà chúng ta tiếp nhận.
Don't let this Sabbath go on and you forgot about the meaning of the resurrection morning.
Đừng để ngày thứ bảy này, ngày Sa-bát này trôi qua và những ngày khác trôi qua mà chúng ta quên mất sự sống lại của Đức Chúa Giêsu.
Don't let this day go by that you have not committed your life to Jesus.
Đừng để ngày trôi qua, tháng ngày trôi qua mà quý vị cũng chưa dâng lòng mình cho Chúa.
Because there will be a day.
Bởi vì thưa quý vị, sẽ có một ngày.
It will be too late.
Có thể là đã quá trễ rồi.
The door of probation will close one of these days.
Khi mà cửa ân điển đã đóng lại.
The grace of God will stop when Jesus coming back.
Khi mà no longer. Chúng ta không còn cơ hội nữa khi mà Đức Chúa Giêsu đã trở lại.
So make decision today.
Thưa quý vị, hãy quyết định ngày hôm nay.
And I promise you will never regret.
Và thưa quý vị, tôi dám đoan chắc với quý vị rằng quý vị sẽ không có bao giờ tiếc nuối cái quyết định đó.
Because we have the hope.
Bởi vì chúng ta có niềm hy vọng.
A living hope with a living Savior.
Bởi vì chúng ta có một niềm hy vọng còn sống tràn đầy bởi vì niềm hy vọng đó ở trong một đấng còn sống đời đời.
Soon we see our Jesus come back in the cloud of heaven.
Và chỉ không lâu nữa chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu trở lại trên những đám mây từ thiên đàng.
And he takes us all home.
Và chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà với Ngài.
May God bless you as you make decision for Jesus this morning.
Cầu xin Chúa ban phước quý vị và tôi cầu nguyện quý vị sẽ quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại Văn phòng Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.